Chúa ở cùng anh chị em. Bài tri tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ngước mắt lên nhìn, Đức Giêsu thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà góa túng thiếu kia bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm. Người liền nói: Thầy bảo thật anh em, bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà bỏ vào dâng cúng. Còn bà này thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta vừa nghe đoạn tin mừng theo Thánh Luca chương 21 câu 1 đến câu 4. Chúng ta thấy cái bối cảnh là Chúa Giêsu đã đến Jerusalem ở những chương trước. Rồi hôm nay là Chúa đang ở trong thành thánh Jerusalem, mà lần này Chúa ngồi đối diện với cái hòm tiền ở trong đền thờ. Và Chúa quan sát, rồi Chúa nhận xét. Chúng ta thấy cái đoạn tin mừng rất ngắn mà giáo hội cho chúng ta nghe hôm nay là: thứ nhất Chúa quan sát, thứ hai Chúa nhận xét. Chúa quan sát thì Chúa thấy có 2 loại người, đặc biệt là Chúa nêu bật 2 loại người, nó nghĩa là nó đối nghịch với nhau. Là người thứ nhất đó là những người giàu cũng đang bỏ tiền vào. Là người thứ hai đó là một bà góa túng thiếu. Chúng ta thấy đã góa là nghèo rồi mà còn túng thiếu nữa. Thì với người giàu Chúa không nói là bỏ bao nhiêu, nhưng với bà góa túng thiếu thì Chúa nói là bà bỏ vào 2 đồng tiền kẽm. Đó là cái bối cảnh hiện tượng Chúa quan sát, Chúa thấy. Bây giờ Chúa mới nhận xét. Chúng ta để ý, Chúa ngỏ với các môn đệ của người. Người liền nói: Thầy bảo thật anh em, bà góa này, bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Đó là nhận xét của Chúa. Rồi Chúa mới giải thích. Thì Chúa đưa ra 2 giải thích. Giải thích thứ nhất là Chúa nêu những người giàu. Chúa nói: Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà bỏ vào dâng cúng. Còn bà này thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa cũng có cái óc quan sát rất là tinh tế. Đương nhiên Chúa thấy lòng của con người nữa. Cho nên chúng ta thấy Chúa tuyên bố liền. Và chúng ta thấy Chúa rất là thẳng. Và khi tuyên bố như vậy mà cái đám người giàu khi họ nghe thì họ sẽ cảm thấy nhột và có thể là tự ái. Dẫu cho họ bỏ có nhiều để chăng nữa. Chúa nói, Chúa tuyên bố là người bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Cái lời nói này của Đức Giêsu, nếu như xét về phương diện con người, nó cũng là một cái gì đó, nó là một sự thật. Nhưng mà cái sự thật này nó dễ gây hờn giận, nó dễ gây chia rẽ, nó dễ gây tự ái oán hờn. Thưa anh chị em, đó là điểm thứ nhất tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Đó là lời nói thật, một sự quan sát thực tế của đời thường. Chúa quan sát một thực tế đời thường, một sinh hoạt thường tình trong cái đền thánh Jerusalem. Rồi Chúa đưa ra một nhận xét, Chúa nói lên một sự thật, và nói với các môn đệ của Chúa, bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Chúa nêu lên một sự thật mà thường xã hội chúng ta, mỗi người chúng ta, thưa anh chị em, không có can đảm thừa nhận. không có can đảm thừa nhận, không có can đảm chấp nhận, hay không có can đảm nói lên sự thật này. Thường chúng ta cứ thấy rằng là những người giàu có cho tiền nhiều, chúng ta nghĩ rằng những người đó cho nhiều. Còn có những người không có gì để cho, hay là cho rất là ít, những người nghèo, nhất là những người nghèo mà cho rất ít, thì thường họ không có được nêu tên lên. Và có thường nhiều người trong họ không dám để nêu tên mình, không dám để nêu tên mình. Còn đa số người giàu thì khi cho, khi giúp một cái công việc nào đó thì thích được nêu tên. Có những người khi xin tiền cũng biết tâm lý là nêu tên lên người này người nọ cho bao nhiêu, để cho người ta đôi khi tâm lý mà thấy mình phải cho nhiều, để cái tên mình khi nêu lên là người ta biết là mình cho nhiều. Thưa anh chị em, cái cách sống đó, cái việc tìm kiếm danh lời đó, đối với Đức Giêsu, cái đó không phải là cho nhiều, đó không phải là bỏ vào nhiều, nó không bỏ vào nhiều, cái đó không phải là cho nhiều, mà cái đó là đi mua. Cái tôi suy diễn tiếp ra đó, đó là đi mua. Mua cái gì? Mua cái danh, mua cái lợi cho mình, mua cái sự thán phục của người khác. Cái người đó cho giúp từ thiện, hay cho cái này cái kia, cho một cái công cuộc nhà thờ, công cuộc tĩnh tâm, hành hương, hay cho một cái gì đó giúp một người đó, đó nhiều. Đó, đôi khi có nhiều vị cho mà cha xứ không nêu tên thì không cho nhiều, mà cha xứ nêu tên thì cho nhiều hơn, chẳng hạn như vậy. Thưa anh chị em, đó là cái thực tế rất là phũ phàng. Mà đối với Đức Giêsu, cái đó, cái cho đó không có nhiều. Không có nhiều trong cái nghĩa bóng của nó, nghĩa là đối với Thiên Chúa, cái sự cho đó nó không đáng kể. Không đáng kể. Cái mà cho, cái cho mà đáng kể đối với Chúa. Và Chúa giải thích, chúng ta thấy Chúa giải thích, Chúa so sánh hai bên, bên người giàu và bên bà gõ nghèo. Chúa nói những người giàu kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà bỏ vào dâng cúng. Còn bà gõ nghèo này thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Thưa anh chị em, cái đó mới là cho nhiều, cái đó mới là cho hết mình. Không có mà cho, hay là có rất ít mà cho hết, thì nó dẫu cho cái cho nó là ít, thì nó nhiều vô kể, vô cùng, so với việc cho nhiều mà cái đó chỉ là cái tiền dư bạc thừa, theo cái ngôn từ Chúa dùng. Thưa anh chị em, chúng ta nhìn lại cái cách thức cho của chúng ta, cho anh em mình, hay cho công cuộc của Chúa, hay là cho chính Chúa. Thường tôi lấy một ví dụ đời thường nữa, mà thường chúng ta hay mắc phải, nhiều Kitô hữu chúng ta hay mắc phải, đó là gì? Cầu nguyện chẳng hạn, hay là đi lễ, không có giờ, đâu có giờ đâu cha, làm đầu tắt mặt tối, về là ngày Chủ nhật mệt mỏi ngủ cho nó lấy lại sức, rồi sau đó phải đi mua sắm trong tuần, rồi để mà đổi để đồ ăn trong tủ lạnh, để mà trong tuần cả tuần làm việc. Thưa anh chị em, mình cho cái thời gian, cho cái cuộc sống phàm trần này rất nhiều, còn cho rất là nhiều, mà đối với Chúa đó cho không phải là cho nhiều. Trong khi đó dành thời gian cho Chúa, chúng ta không có giờ. Nếu như chúng ta chỉ cho, mặc dù chúng ta bận biểu cả ngày cả tuần lo công ăn việc làm, mà khi chúng ta bận biểu như vậy mà chúng ta biết dành ra thời giờ hiếm hoi của mình, rảnh rỗi của mình để cho Chúa, để phục vụ anh em mình, để phục vụ một công cuộc truyền giáo. Thưa anh chị em, thì cái đó quý hơn là khi chúng ta đang bị thất nghiệp, rảnh rỗi, rồi chúng ta mới đi nhà thờ, mới cầu nguyện. Tại vì chúng ta, lúc đó chúng ta có nhiều thời gian, cho nên nhiều thời gian mà đi lễ cầu nguyện, thì cái cho đó nó không quý bằng là mình bận biểu nhiều, mình vất vả nhiều, mà mình vẫn dành thời gian để cầu nguyện, đi lễ, cầu thánh thể, học hỏi thánh kinh. Thân chị em, cho nên chúng ta hãy nhìn lại coi thử cái cách thức chúng ta cho Chúa. Bởi vì ở trong khuôn khổ này là người ta dâng cúng tiền vào cái hòm của đền thờ để cho việc lễ tế, để cho việc sửa sang đền thờ, để cho việc bảo trì đền thờ và cho những cái sinh hoạt khác của đền thờ, cũng như ngày nay chúng ta đi lễ chúng ta bỏ quả vậy. Hay là chúng ta có những cái sinh hoạt phụ giúp những cái công cuộc truyền giáo tĩnh tâm đó, chúng ta bỏ tiền ra mua vé máy bay, tổ chức bữa ăn, cái này cái kia đó. Thưa anh chị em, không có mà cố gắng dành cho, thì cái cho đó nó nhiều hơn là có, tức là có tiền hay là có thời gian đó. Cho nên chúng ta để cái sông đối tiền và thời gian, rảnh rỗi rồi có tiền cho một cách thoải mái. Còn mà khi mình cho như vậy, mình đừng nghĩ rằng cho nhiều rồi mình cứ rồi mình đâm ra mình, nghĩa là mình khinh thường, mình coi thường tất cả những anh chị em khác. Họ không có thời gian, họ nghèo, họ vất vả, họ biết đi làm lụng, vậy mà họ về họ cũng cho, họ cũng hy sinh cho một cái khóa tĩnh tâm, hy sinh cho một cái vé máy bay, hy sinh cho một cái công cuộc truyền giáo, hay là cho một cái công cuộc từ thiện chẳng hạn. Cho nên thưa anh chị em, đừng dựa vào cái số lượng tiền hay thời gian cho để đánh giá là cao trọng hay là thấp hèn, để đánh giá nhiều hay ít, mà hãy dựa vào tấm lòng có thiết tha cho hay không. Thiết tha cho hay không, đó là chính. Bởi vậy Chúa nhìn thấy lòng người cho, Chúa nhìn thấy lòng. Cho nên điều quan trọng là tôi hết lòng cho, chứ không phải là tôi to cho nhiều hay tôi cho ít. Điều quan trọng là tôi có hết lòng cho hay không. Điểm thứ hai là khi tôi cho, tôi đừng bắt người ta, tôi đừng bắt cha xứ phải nêu tên tôi lên. Tôi đừng bắt mọi người phải khen tôi. Không khen tôi buồn, tôi giận, tôi hờn, tôi oán. Thưa anh chị em, cái chuyện này nó làm cho chúng ta còn xa cái đời sống của con cái Thiên Chúa vô cùng. Như vậy thì có nhiều anh chị em có thời gian, có của, nhiệt tình giúp lớp, mà cái kinh nghiệm mục vụ đời linh mục của tôi thấy cái chuyện đó rất là đau lòng, là phải có một sự thừa nhận nào đó từ cộng đoàn, từ nhóm đó, hay từ cha đó, từ cha xứ, từ giám mục, thì mình mới thỏa mãn và lần sau mình mới cho. Còn mà cho mà không nêu tên mình, cho mà không cảm ơn mình một cách trọng thể, cho mà không nêu danh mình lên, không tôn trọng mình buồn, kỳ tới mình không cho nữa. Thì thưa anh chị em, đối với tôi, đó là một hình thức đi mua bán danh dự, mua bán vinh hạnh, vinh danh cho mình, chứ không phải là cho nữa. Cho nên Chúa nói, khi làm cái gì đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. Trong âm thầm, khiêm tốn, chúng ta xây dựng cái cộng đồng, giáo hội, bởi vì chúng ta làm cái điều đó là chỉ cho Chúa biết, vì Chúa. Vì Chúa chứ không phải vì cha xứ. Chúng ta hoạt động trong một giáo xứ, chúng ta tổ chức một cái khóa tĩnh tâm, thánh linh chẳng hạn, hay là một chuyến hành hương đó, thì chúng ta làm cho công cuộc của Chúa vì cứu độ các linh hồn, chứ chúng ta không làm cho người nào hết. chứ không cho ông cha nào. Cho nên chúng ta đừng kể công và đừng bắt người này, người kia phải nhận ơn mình, phải thừa nhận mình là ân nhân thế này thế nọ. Thưa anh chị em, để kết thúc cái bài suy niệm về cái việc cho nhiều cho ít này, chúng ta cùng suy nghĩ lại coi thử cái cách sống, cái cách cho của chúng ta từ lâu nay nó có theo đúng cái tâm hướng của Chúa Giêsu hay không, hay là vẫn còn theo cái nhân tính, nhân khí và cái đôi khi cái tà khí của mình nó ảnh hưởng trong mình, chứ không phải là theo thiên khí hay là theo thiên ý. Xin Chúa giúp cho mọi người chúng ta biết nhìn lại cái cách cho. Điều quan trọng là hết mình cho và cho trong âm thầm và khiêm tốn. Thưa anh chị em, chúng ta đánh mất nhiều công cuộc, nhiều dịp cứu độ các linh hồn bởi vì chúng ta chỉ tự ái là ông cha đó, cái người phụ trách cái nhóm đó, một cái công cuộc đó, không nêu danh mình lên, không biết ơn mình. Đừng tìm những cái chuyện đó, thưa anh chị em. Hãy tìm cái mục đích tối hậu, đó là việc cứu độ các linh hồn. Việc cứu độ các linh hồn, đó là cái mục đích của họ. Cho nên, rồi mình hy sinh, mình dấn thân. Mình không có tiền thì mình dấn thân bằng thời gian. Bỏ thời gian ra hết mình cũng đó là một cách thức. Thời gian mà để nuôi sống mình, để làm ăn nuôi sống mình. Mình không có tiền thì bỏ thời gian. Thời gian đó để dành để làm ăn nuôi sống mình. Đó là một cách thức cho theo kiểu bà quá. Cho hết mình. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để ý cái chuyện này. Đừng để mất một cái dịp truyền giáo hay là hoạt động truyền giáo nào nhằm để cứu rỗi các linh hồn. Đừng có vì cái việc tìm kiếm cái danh lợi, lời khen hay là tiếng chê mà chúng ta lại nản lòng, chúng ta bỏ đi cái cơ hội giúp đỡ bằng tiền của, bằng thời gian cho một công cuộc nào đó, dẫu cho đó là công cuộc truyền giáo hay là công cuộc từ thiện. Xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta biết khiêm tốn trong khi cho và trong việc dấn thân của chúng ta. Amen.